Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017. Hơn 61.000 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Đài Loan và cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc công ty Formosa Hà Tĩnh phải đền bù thỏa đáng, cải tạo môi trường và bị trục xuất ra khỏi Việt Nam.
3 tháng trời, mặc dù người dân đã phản ứng bằng cách biểu tình khắp nơi từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền lại đàn phải áp một cách dã man, rồi chối tội cho Formosa, chạy tội cho Formosa. Còn cảm họa thì nhân dân vẫn phải còn gánh chịu.
Linh mục Đặng Hữu Nam đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Một người Việt tự sát tại trung tâm di trú ở Nhật Bản. Nga phạt tù lãnh đạo đối lập vì biểu tình. Hồng Kông lên kế hoạch bắt các lãnh đạo biểu tình. Trung Quốc nổi giận khi Bộ trưởng Nhật thăm Đài Loan.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thủ lĩnh đối lập Nga, ông Alexei Navalny bị đưa ra tòa ở Moscow một ngày sau khi ông và hàng trăm người khác bị bắt giữ khi tham gia cuộc biểu tình chống tham nhũng. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Shrev của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày chi tiết.
Ông Navalny đã bị đưa ra tòa án ở Moscow hôm thứ Hai, vài giờ trước khi Điện Kremlin công khai gọi các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật là một hành động khiêu khích dẫn đến bạo động và cáo buộc những người tổ chức trả tiền mua chuộc những người trẻ tham gia biểu tình. Phiên tòa hôm thứ Hai tại Nga đã ra lệnh giam thủ lãnh phe đối lập Navalny 15 ngày. Phán quyết nói, ông Navalny đã không tuân lệnh của cảnh sát trong cuộc biểu tình chống chính quyền ở Moscow một ngày trước đó. Tòa cũng đã phạt ông Navalny 20.000 rúp, tức khoảng 352 đô la, vào sáng sớm thứ Hai vì vai trò tổ chức biểu tình, điều mà chính quyền cho là bất hợp pháp. Bà Olga Mikhailova, luật sư của ông Navalny, nói với Reuters rằng bà đã dự đoán sẽ có một phán quyết như vậy và bà sẽ kháng án. Hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố trên khắp nước Nga, hưởng ứng lời kêu gọi của thủ lãnh đối lập Navalny buộc giới lãnh đạo chóp bu của Nga phải chịu trách nhiệm. Tổ chức OVD Info theo dõi hành động đàn áp chính trị của chính phủ Nga đăng trên trang web rằng chỉ riêng tại các cuộc biểu tình ở Moscow, hơn 1.000 người đã bị bắt giữ. Số liệu này chưa thể kiểm chứng độc lập được, trong khi hãng thông tấn TASS của nhà nước Nga dẫn nguồn tin của cảnh sát Moscow nói rằng họ bắt giữ khoảng 500 người, trong số đó có ông Navalny. Thủ lãnh đối lập Navalny bị bắt khi đi bộ từ một trạm xe điện ngầm đến cuộc biểu tình ở quảng trường Pushkin, mang tính biểu tượng ở thủ đô Moscow. Các phóng viên báo chí tại hiện trường nói cảnh sát đẩy ông vào chiếc xe cảnh sát và hàng trăm người biểu tình vây quanh chiếc xe. Đám đông cố tình tìm cách không cho chiếc xe chạy và hô to, đáng xấu hổ, và hãy thả ông Navalny ra. Từ trong xe cảnh sát, ông Navalny gửi tin nhắn Twitter ra rằng, gửi các bạn, tôi không sao, tiếp tục đi dọc Tverskaya, ám chỉ đại lộ chính ở trung tâm thủ đô Moscow. Washington cực lực lên án chính quyền Nga bắt giữ người biểu tình, trong đó ông Navalny. Quyền phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông báo rằng bắt giữ người biểu tình ôn hòa, các quan sát viên nhân quyền và nhà báo là một sự sỉ nhục các giá trị dân chủ. Ông Toner nói rằng Hoa Kỳ cảm thấy lo lắng về việc chính quyền bắt giữ ông Navalny, người đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào năm 2018. Đây được coi là cuộc xuống đường có phối hợp lớn nhất nhằm bày tỏ sự bất mãn kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình lớn năm 2011 và 2012, sau cuộc bầu cử quốc hội bị cáo buộc có nhiều sai phạm. Một người tham gia tuần hành tên Alinya nói,
đây là một sự kiện quan trọng. Chúng tôi đến đây để bày tỏ quan điểm của chúng tôi trong tư cách là công dân. Chúng tôi đến đây để bảo đảm quyền công dân.
Một người biểu tình khác tên Maxim nói,
Anh
nói bằng việc tham gia cuộc tuần hành này, tôi phản đối tham nhũng trong giới cầm quyền hiện nay. Giới hữu trách không muốn nói chuyện với dân chúng, họ chỉ muốn dùng vũ lực để nói chuyện. Ông Navalny đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình sau khi tổ chức chống tham nhũng của ông công bố một báo cáo chi tiết hồi đầu tháng này, trong đó cáo buộc ông Medvedev đã tích lũy nhiều biệt thự, du thuyền và trang trại nho thông qua một mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận trá hình. Báo cáo đã thu hút hơn 11 triệu lượt người xem trên YouTube. Truyền thông chính thức của Nga đưa tin nhỏ giọt về các cuộc biểu tình. Thông tấn xã TASS chỉ loan tin vắng rằng một cảnh sát viên bị thương trong cuộc biểu tình không được cho phép ở Moscow. Ông Navalny nói trên trang web chính thức của mình rằng 99 thành phố của Nga dự định tổ chức biểu tình, nhưng tại 72 thành phố trong số đó, các chính quyền địa phương đã không cho phép.
Một người đàn ông người Việt bị giam giữ tại một trung tâm di trú ở Nhật Bản vừa tự sát vào cuối tuần rồi, theo lời của người đứng đầu một cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Sự việc đã đặt ra những nghi vấn mới về điều kiện giam giữ trong các cơ sở di trú của Nhật Bản. Nico Thích Trí Tâm cho biết bà nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo cho biết ông Nguyễn Thế Hùng đã tự sát vào hôm thứ Bảy tại trung tâm di trú miền đông Nhật Bản thuộc tỉnh Ibaraki phía đông bắc thủ đô Tokyo. Reuters chưa liên lạc được với Đại sứ quán Việt Nam để xác nhận tin này, cũng chưa thể kiểm chứng được với các nguồn tin độc lập. Theo lời của Nico Thích Trí Tâm, ông Nguyễn Thế Hùng sinh năm 1969, đến Nhật Bản năm 1998 để xin tị nạn. Ông là một trong số 11.000 người tị nạn mà Nhật Bản nhận sau chiến tranh Việt Nam. Nico Trí Tâm, người đứng đầu một nhóm Phật tử người Việt tại Nhật cho biết, Đại sứ quán đã yêu cầu bà thu xếp chuyện tang lễ cho ông Hùng. Bà dự định sẽ vận động quyên góp từ các Phật tử và cộng đồng người Việt. Ông Hùng lấy tên là Nguyễn Văn Huân. Cái chết của ông đã nâng tổng số người tử vong trong hệ thống giam giữ di trú của Nhật lên đến 13 người kể từ năm 2006. Con số này đã làm dấy lên những chỉ trích từ phía các nhà hoạt động cho rằng chính quyền Nhật Bản không nỗ lực đủ để cải thiện điều kiện tại các trung tâm. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang lan tràn. Nhiều người bị giam giữ trong một khoảng thời gian dài, từ nhiều tháng cho đến nhiều năm, đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản cho thấy đã có 4 vụ tự sát trước ông Hùng. Hai người đàn ông, trong đó có một người bị biệt giam, đã chết vào năm 2014 tại cùng một cơ sở nơi ông Hùng bị giam giữ. Một phát ngôn viên của Trung tâm Di trú Đông Nhật Bản xác nhận có một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 40 đã qua đời hôm thứ Bảy. Khi được hỏi liệu có phải do tự sát hay không, thì nhân viên này đã từ chối bình luận. Một nhân viên bảo vệ phát hiện ra ông Hùng bất tỉnh trong phòng giam vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Bảy. Nhân viên này đã gọi xe cứu thương và thực hiện các thao tác xoa tim cấp cứu cho ông Hùng trước khi ông được đưa vào bệnh viện. 80 phút sau, bệnh viện xác nhận ông đã tử vong. Trung tâm từ chối cho biết lý do vì sao ông Hùng bị giam giữ và đã bị giam bao lâu, nhưng cho biết nhà chức trách Nhật Bản sẽ tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong. Ông Hùng không có người thân ở Nhật Bản. Một phụ nữ người Việt từng biết ông Hùng nói, ông ấy là một người lạc quan vui vẻ, tôi không tin nổi là ông ta đã tự sát. Các thành viên gia đình ông đang sắp xếp để đến Nhật tham dự tang lễ, theo lời của Nico Trí Tâm.
Một thỉnh nguyện thư đang được lưu hành với hơn 61.000 chữ ký gửi chính phủ Đài Loan và các tổ chức quốc tế gây áp lực buộc công ty Formosa Hà Tĩnh phải đền bù thỏa đáng, cải tạo môi trường và trục xuất Formosa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thỉnh nguyện thư do Ban Hỗ trợ Nạn nhân Môi trường Biển thuộc Giáo Phận Vinh đề xuất lấy chữ ký sống của ngư dân bị thiệt hại được thực hiện từ đầu năm 2017 và mở rộng lấy chữ ký online vào cuối tuần vừa rồi. Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc Giáo Phận Vinh cho VOA biết rằng hiện nay đã có hơn 61.500 người ký thỉnh nguyện thư trên trang thảm họa Formosa, dù trang này thường xuyên bị tấn công. Với hơn 200 chữ ký đầu tiên, hầu hết là của giáo sĩ công giáo thuộc Giáo Phận Vinh. Đứng đầu là Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục Giáo Phận Vinh. Thông điệp của Đức cha Nguyễn Thái Hợp viết trên thỉnh nguyện thư là: con cháu chúng ta sau này xã hội, vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển Đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng tôi? Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh cho VOA biết thêm về thỉnh nguyện thư này.
Thì cái điều này thì chính Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh cũng như tất cả các linh mục trong giáo phận Vinh đã chỉ vào cái thỉnh nguyện thư này.
Linh mục Nam cho biết lý do thực hiện thỉnh nguyện thư như sau.
Formosa gây họa tại Việt Nam và chính người dân Việt Nam là người nạn nhân trực tiếp của thảm họa này. Suốt 3 tháng trời, mặc dù người dân đã phản ứng bằng cách biểu tình khắp nơi từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền lại đàn tại áp một cách dã man, rồi chối tội cho Formosa, chạy tội cho Formosa. Còn thảm họa thì nhân dân vẫn phải còn gánh chịu. Trong một hoàn cảnh như vậy, Ủy ban hỗ trợ người dân hay các linh mục hay giáo phận Vinh trợ cho người dân không chỉ lại ở việc xuống đường biểu tình tuần hành, không chỉ là kêu gọi các tí, các thỉnh nguyện, không chỉ là các tổ chức các buổi lễ cầu nguyện vân vân, mà còn có những cái xin can thiệp từ các cái tổ chức quốc tế như tổ chức nhân quyền hay các tổ chức NGO quốc tế và bảo vệ môi trường để lên tiếng, đó là công luận, để rồi góp phần vào để mà làm minh bạch cũng như là giải quyết thảm họa Formosa.
Theo Linh Mục Nam, trong gần một năm qua, chính quyền Việt Nam quay lưng lại lợi ích của người dân đối với sự cố Formosa. Người dân đệ đơn lên tòa án thì bị ngăn cản, bách hại và sách nhiễu. Anh Lê Văn Sơn, một nhà vận động vì môi trường biển, đã ký vào thỉnh nguyện thư và chia sẻ như sau.
Cùng nhau lên tiếng vận động thế giới quan tâm tới thảm họa Formosa tại Việt Nam. Tôi thấy cái việc làm này là hết sức có ý nghĩa đối với môi trường sống của người Việt Nam, và tôi ký tên, tôi ủng hộ cái việc công ty Formosa phải rời khỏi Việt Nam. Đó là một cái quan điểm rất khoát và rõ ràng. Công ty Formosa phải chấm dứt cái việc xả thải chất độc ra biển miền Trung và chấm dứt cái sự hoạt động, sự có mặt hiện diện của Formosa tại đất nước Việt Nam.
Theo trang thảm họa Formosa.com, thỉnh nguyện thư được dịch ra nhiều thứ tiếng và gửi đến Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Đài Loan, chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, các tổ chức, Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Quốc tế và những người yêu chuộng công lý và bảo vệ môi trường. Thỉnh nguyện thư viết, tháng 4 năm 2016, công ty Formosa đã thải một lượng lớn chất độc hại ra biển miền Trung Việt Nam, gây ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài hơn 250 km bờ biển, làm sinh vật chết hàng loạt. Độc tố từ chất thải công nghiệp đang tích tụ và trầm tích đáy biển là hiểm họa, có thể gây bệnh tật nguy hiểm cho tương lai lâu dài của người dân Việt Nam. Thỉnh nguyện thư viết tiếp, thảm họa này đã cướp mất nghề nghiệp của hàng trăm ngàn lao động trong các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, dịch vụ mà hậu cần nghề cá. Nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn do thất nghiệp. Nhiều người phải bỏ quê xứ sở đi mưu sinh ở những nơi xa. Nhiều trẻ em có nguy cơ rơi vào cảnh thất học do gia đình mất nguồn thu nhập. Chúng tôi thực sự rất hoang mang, lo sợ cho sức khỏe, tính mạng của chúng tôi và tương lai giống nòi của chúng tôi. Thỉnh nguyện thư cho biết số tiền bồi thường 500 triệu đô la là rất nhỏ so với thiệt hại, nhưng nhà cầm quyền chỉ phát lại một phần nào trong số đó cho những người trong danh sách mà họ lập ra, không phải toàn thể những nạn nhân. Đã vậy, nhà cầm quyền địa phương còn ma mảnh phân phát theo ý riêng, không đúng thực tế, khiến dân chúng biểu tình chống đối. Trước tình hình như thế, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển giáo phận Vinh và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam kêu gọi chính quyền Đài Loan sử dụng thẩm quyền của mình để buộc Formosa phải hành xử có trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất nước Việt Nam. Linh Mục Nam cho biết việc truy cập vào trang của thỉnh nguyện thư có thể khó khăn vì bị chính quyền tấn công. Anh Lê Văn Sơn cho biết rằng thỉnh nguyện thư sẽ được quốc tế chú ý vì đó là một tiếng nói hiệp nhất mạnh mẽ của người dân và các linh mục thuộc giáo phận Vinh.
Có rất là nhiều người dân, thậm chí nhiều người dân người ta chưa biết về máy tính, về vi tính, về mạng xã hội, nhưng người ta đã ký bằng các danh sách và chữ ký sống, đặc biệt là các giáo xứ tại giáo phận Vinh có một số lượng vô cùng lớn, và đặc biệt là giáo phận Vinh đó là một tiếng nói hiệp nhất vô cùng to lớn.
Trong khi đó, chính quyền Nghệ An luôn tìm cách công kích và sách nhiễu các hoạt động hỗ trợ ngư dân của các linh mục thuộc giáo phận Vinh. Đài truyền hình Nghệ An và VTV hôm 24 tháng 3 nói rằng linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục của giáo phận Vinh nhận tiền nước ngoài để lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện Formosa. Linh mục Đặng Hữu Nam cho VOA biết rằng mấy ngày qua, chính quyền dùng mọi nguồn lực để đánh hội đồng chúng tôi, dùng đủ mưu hèn kế độc. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ người dân. Chúng tôi không làm gì sai. Theo nhận định của tác giả David Hurt trên tờ The Diplomat hôm 22 tháng 3, các nhà hoạt động Việt Nam thời gian gần đây tập trung nỗ lực vào vấn đề môi trường bởi vì vấn đề này đã trở thành quốc nạn. Báo The Diplomat còn nhận định rằng những mối lo ngại về môi trường đang thách thức nghiêm trọng tính chính danh của nền chính trị Việt Nam, vốn không có bầu cử tự do và không có sự tham gia có ý nghĩa nào của công chúng. Tác giả dự đoán rằng nếu không giải quyết thành công các vấn nạn môi trường, nhà cầm quyền Cộng sản chỉ còn một con đường là bóp nghẹt mọi ý kiến bất đồng và xem như không có chuyện gì xảy ra.
Trong hai ngày cuối tuần qua, công an ở Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một số nhà báo bị tình nghi tống tiền hoặc lừa đảo. Nhiều người làm báo ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội họ thấy buồn tủi vì những vụ việc làm mất danh dự của làng báo như thế này. Tin cho biết hôm 24 tháng 3, công an Hải Phòng đã bắt trưởng văn phòng đại diện báo kinh doanh và pháp luật ở thành phố cùng với hai phóng viên của báo này vì có chứng cứ ba người đàn ông này đã tống tiền của nhiều người. Nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng ba nhà báo kể trên đã theo dõi, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sau đó đe dọa sẽ đăng báo nếu không chịu nộp tiền. Một ngày sau, công an ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt một nhà báo nam trong một nghi án lừa đảo. Người đàn ông này được cho là lãnh đạo văn phòng đại diện báo bảo vệ pháp luật ở thành phố. Theo báo chí trong nước, ông này đã nhận tiền từ một người phụ nữ, hứa giải cứu cho ba người thân của bà này thoát tội sau một vụ đánh nhau gây thương tích. Trên thực tế, người thân của bà vẫn bị xét xử và nhận án tù. Việc một số nhà báo ở Việt Nam bị bắt và tống tiền, nhận hối lộ hay lừa đảo không phải là hiếm. Hầu như năm nào cũng có một vài vụ, mặc dù không có một danh sách thống kê chính thức, nhưng dùng các từ khóa, bắt nhà báo nhận hối lộ, bắt nhà báo cưỡng đoạt tài sản, v.v. có thể tìm qua Google được nhiều bài báo ít nhất là từ năm 2005 trở lại đây. Sau hai vụ bắt giữ cuối tuần qua, một số nhà báo nêu quan điểm trên Facebook rằng một trong những nguyên nhân về nhà báo phạm tội là những năm gần đây, nhà nước Việt Nam cho phép quá nhiều trang tin và các cơ quan báo chí ra đời, dẫn đến không quản lý được số lượng nhà báo tăng nhanh. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA từ Nha Trang.
Số lượng báo chí của Việt Nam tức là nó quá nhiều, cơ quan quản lý không kiểm soát được. Ở Việt Nam thì theo như công bố chính thức của các giới chức quản lý nhà nước ấy, và năm ngoái ấy, đã có trên 850 cơ quan truyền thông, thì gồm có báo giấy, báo mạng, rồi tạp chí, rồi đài truyền hình vân vân, nói chung là rất nhiều.
Nhưng ông Nguyễn Thái Phiên, Cục Phó Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nói với VOA rằng ông không đồng ý với quan điểm đó, cho dù ông gọi hai vụ việc đó là rất đáng tiếc. Đứng ở vị trí cơ quan quản lý nhà nước, Cục Phó Nguyễn Thái Phiên nói Cục Báo chí đã gửi các văn bản yêu cầu Tổng biên tập các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm việc quản lý phóng viên theo các quy định của pháp luật. Ông Thiên đưa ra nhận định về nguyên nhân của tình trạng thỉnh thoảng lại có nhà báo bị tố cáo vi phạm luật và những điều có thể làm thay đổi.
Một trong những nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là một số phóng viên báo chí chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của báo chí. Thứ hai nữa, rõ ràng là với đội ngũ 17.000 nhà báo thì việc quản lý trước hết phải là tổng biên tập của từng tờ báo. Còn về phía những tổ chức đoàn thể, về hội nhà báo Việt Nam là có 10 quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Nếu tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà tuân thủ đúng các quy định về pháp luật, tuân thủ đúng, thực hiện đúng 10 cái quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo thì những tình cảm đấy cũng sẽ được hạn chế rất là nhiều.
Là nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm thực tế, ông Võ Văn Tạo đưa ra một cách nhìn khác về nguyên nhân có những nhà báo thực hiện các hành vi vừa sai luật vừa trái đạo đức. Mặc dù vậy, ông lưu ý rằng số nhà báo xấu, ăn hối lộ hay tống tiền không phải là nhiều.
Nguyên nhân chính cơ bản, một cái xã hội mà không chú trọng về đạo đức, về kỷ cương, cái chuyện nói dối nó là phổ biến, nên là cái giả dối mà đã đặt phổ biến của nền tảng chính trị thì nó kéo theo tất cả những thứ khác, đạo đức nó suy đổi. Báo chí của Việt Nam là trong lòng kiểm soát hay chăng nữa, nó có một cái tính đặc thù của báo chí là nó có một cái quyền lực nhất định. Thì anh em cầm bút, nếu xấu xa, là tham lam, là không có lòng tự trọng, việc lợi dụng nghề báo, người đi tống tiền, dọa người ta vân vân gì đó.
Trên mạng xã hội, nhiều nhà báo còn chỉ ra một nguyên nhân nữa dẫn đến điều mà họ gọi là sự suy đồi tha hóa của một số người trong ngành báo chí. Họ cho rằng cùng với việc mở ra các cơ quan báo chí tràn lan, nhiều người đã chạy trọt để có chức tổng biên tập, trưởng phó đại diện các văn phòng. Những người này sau đó tìm cách thu hồi vốn bằng cách gây sức ép với nhân viên dưới quyền phải làm tiền từ doanh nghiệp hay người dân. Về điều này, nhà báo lâu năm Võ Văn Tạo ở Nha Trang đưa ra lời xác nhận có hiện tượng đó.
Tại địa bàn của chúng tôi đây có những người trước kia làm trưởng đại diện của tờ báo, giữa trung bình có những phóng viên từ báo đó chạy sang cái tờ báo mà tôi làm, và họ nói rằng sếp ở bên em rất tệ, bọn em đi tìm đề tài phát hiện ra vụ việc tiêu cực, viết bài, sếp em không cho đăng và sếp em báo cho bên kia và sếp em ăn cái tiền bồi dưỡng của họ. Tôi biết cụ thể tên người luôn á, không tiện nói ra, nhưng mà bây giờ người đó lại còn lên tổng biên tập của tờ báo đó. Những người cá nhân mà nó tệ lậu như thế là có rồi á, là có những tổng biên tập chính thu nhập bằng đủ kiểu, kể cả như vặt vãnh như là anh em phóng viên đúng nạp vân vân.
Trong một bối cảnh như vậy, những người bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn nhất chính là các phóng viên. Theo ông Tạo, họ rất chật vật với cuộc sống khi đồng lương được trả không đủ sống. Thậm chí có những cơ quan báo chí còn không trả lương cho phóng viên. Điều này làm cho một số nhà báo không cầm được lòng khi có cơ hội kiếm tiền phi pháp. Mặc dù vậy, nhiều nhà báo và cá nhân ông Tạo vẫn cho rằng nguyên nhân gốc là một xã hội thiếu tử tế, nhiều dối trá. Họ chỉ ra rằng các tiêu cực, những việc bỏ tiền ra chạy trọt, dàn xếp thông tin, chức vụ, công việc ở khắp mọi ngành từ giáo dục cho đến công an, tất yếu không thể không ảnh hưởng tới người làm báo. Trên các diễn đàn, mạng xã hội và các trang cá nhân, nhiều người khẳng định giải quyết được nguyên nhân gốc rễ này ở Việt Nam là việc khó trong nhiều năm nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thưa quý vị, có 8 người e rằng đã chết và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch vào hôm thứ Hai sau khi một cơn lốc xoáy tấn công vào một nhóm học sinh và giáo viên trung học đi leo núi ở miền trung Nhật Bản. Một giới chức Nhật Bản cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân là học sinh. Vụ sạt lở xảy ra vào sáng thứ Hai gần một dốc trượt tuyết tại Nasu, cách Tokyo 160 km về phía bắc, nơi 52 học sinh trung học và 11 giáo viên đang leo núi. Theo lời một giới chức địa phương cho biết, hiện có 8 người không có dấu hiệu sống sót. Các giới chức Nhật Bản thường không tuyên bố nạn nhân đã chết cho đến khi các bác sĩ đưa ra thông báo chính thức. Một giới chức thuộc cơ quan cứu hỏa cho biết, thường những vụ sạt lở xảy ra một hoặc hai lần mỗi năm ở quanh đây, nhưng không có vụ nào lớn như thế. 9 nhà hoạt động Hồng Kông hôm thứ Hai đã được báo rằng họ sẽ bị bắt vì tham gia các cuộc biểu tình sinh viên trong phong trào cách mạng dù năm 2014 và sẽ bị kết án vì gây phiền nhiễu nơi công cộng. Tin tức về những vụ bắt giữ sắp tới được đưa ra một ngày sau khi cựu quan chức Carrie Lam được một ủy ban bầu cử thân Bắc Kinh chọn làm nữ trưởng quan hành chính đầu tiên của Hồng Kông. Các nhà hoạt động dân chủ rất lo lắng về chiến thắng của bà Lam và xu hướng thân Trung Quốc của bà. Họ đang nghi ngờ sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc tại Hồng Kông và sự sợ mất nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống của Anh trước đây, vốn là điều đảm bảo cho các quyền tự do của Hồng Kông. Hôm Chủ nhật, bà Lam nói Hồng Kông đang bị chia rẽ nghiêm trọng và đầy thất vọng. Bà nói ưu tiên của bà là hàn gắn chia rẽ. Nhà hoạt động Raphael Wong nói với hãng tin Pháp rằng ông đã được báo rằng ông sẽ bị kết tội gây phiền nhiễu nơi công cộng vì vai trò của ông trong cuộc biểu tình. Nhà lập pháp của đảng Dân sự Tanya Chan cũng đã được báo về những cáo buộc gây phiền nhiễu nơi công cộng với mức phạt tù tối đa lên đến 7 năm, một khoảng thời gian có thể làm suy yếu cam kết thống nhất của bà Lam. Bà cũng mô tả động thái này là một nụ hôn thần chết của trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh, người sẽ rời chức vụ vào tháng 7. Những người khác cũng là mục tiêu của việc bắt giữ, bao gồm các giáo sư đại học, các cựu lãnh đạo sinh viên và các nhà lập pháp, cựu và đương nhiệm ủng hộ cho dân chủ. Hàng chục ngàn người biểu tình đã xuống đường vào năm 2014 trong phong trào cách mạng dù để đòi dân chủ cho Hồng Kông. Trưởng quan hành chánh Hồng Kông được bầu bởi một ủy ban gồm 1.200 người, trong đó có các nhà tài phiệt và các nhà lập pháp, khiến cho hàng triệu người dân không thể bỏ phiếu bầu lãnh đạo của mình. Bà Lam, 59 tuổi, giành chiến thắng với 777 phiếu. Chiến thắng của bà không gây ngạc nhiên vì Bắc Kinh đã vận động rất mạnh cho bà. Bà Lam là người có quyền lực đứng thứ hai ở Hồng Kông trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vào hôm Chủ nhật. Cũng trong ngày thứ hai, Trung Quốc cho biết họ đã than phiền với Nhật sau khi một bộ trưởng Nhật tới thăm Đài Loan vào cuối tuần rồi. Trung Quốc còn cảnh báo việc này có thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho hay, Thứ trưởng Jiro Akama đã tới Đài Loan để tham dự một sự kiện xúc tiến du lịch với tư cách chính thức là bộ trưởng. Ông rời khỏi Nhật vào thứ Sáu và trở về vào ngày hôm sau. Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Akama là quan chức chính phủ cấp cao nhất chính thức ghé thăm Đài Loan kể từ khi Nhật Bản phá vỡ quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 1972 và thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói chuyến thăm này rõ ràng trái ngược với lời hứa của Nhật Bản là chỉ có trao đổi cấp địa phương và phi chính phủ với Đài Loan, nơi mà Trung Quốc vẫn xem là một tỉnh ly khai. Tại cuộc họp báo hàng ngày, bà Hoa nói Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và đã chính thức phản đối ngoại giao với Nhật Bản.
Cựu Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc bà Park Geun-hye có thể bị chính thức truy tố trong tuần này về các tội danh liên quan đến vụ bê bối tham nhũng đã khiến bà bị truất nhiệm Tổng thống. Thứ năm này, tòa án ở Seoul sẽ ra quyết định có bắt giam bà Park hay không. Từ Seoul, thông tín viên Brian Preston và Yomi Kim của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Các công tố viên của Hàn Quốc hôm thứ Hai đã xin lệnh bắt cựu Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye vì những cáo buộc liên quan tới vụ bê bối hối lộ nhiều triệu đô la đã khiến bà bị truất nhiệm. Tổng thống Park bị phế truất vì bị cáo buộc cấu kết với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để ép buộc các tập đoàn kinh doanh lớn của Hàn Quốc phải đóng góp hơn 69 triệu đô la cho hai quỹ đáng ngờ. Bà Choi bị cáo buộc có ảnh hưởng như có phép thuật đối với Tổng thống Park để được quyền xem các tài liệu mật, mặc dù bà không có một vai trò chính gì trong chính phủ. Nhóm công tố viên của Bộ Tư pháp đang điều tra vụ này loan báo đã xin trát bắt bà Park. Thông báo nói, vụ việc này rất nghiêm trọng vì nghi phạm cho thấy có những hành động lạm dụng quyền lực như việc nhận hối lộ từ các công ty và sử dụng quyền lực của Tổng thống và lộng hành can thiệp vào quyền tự do điều hành của các công ty và làm lộ các bí mật quan trọng của chính phủ. Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết thứ năm tới tòa sẽ ra quyết định liệu có ra lệnh bắt giam bà Park vào cuối tuần này hay không. Bà Park được miễn truy tố tội hình sự khi còn đương nhiệm. Trước khi bị bãi nhiệm, bà đã từ chối hợp tác với một nhóm điều tra độc lập và không lên tiếng tự bào chữa cho mình trong phiên xử tại tòa hiến pháp mà cuối cùng đã giữ nguyên kiến nghị luận tội của Quốc hội. Một cuộc bầu cử tổng thống mới được dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 5 sắp tới. Phán quyết của tòa nói rằng, phiên xử luận tội không tập trung vào việc có tội hay không có tội của bà Park, mà vào tính hợp lệ của kiến nghị của Quốc hội phế truất Tổng thống. Các quan tòa cũng khiển trách bà và nhóm bào chữa của bà đã không hợp tác và có những hành động vi phạm cuộc điều tra và tìm cách cản trở, không cho tòa án thực thi chức năng kiểm soát và đối trọng quyền lực của chính phủ. Giờ đây là một công dân bình thường, bà Park có thể phải đối mặt với một cáo trạng hình sự. Và bà cũng được bảo vệ theo luật pháp, bao gồm việc được xem là vô tội trước khi bị tòa kết tội, điều đã không được áp dụng trong quá trình luận tội tổng thống. Và bà cũng có quyền yêu cầu công tố viên đưa ra bằng chứng đầy đủ cho những cáo buộc đối với bà. Cựu tổng thống Park đã lên tiếng xin lỗi vài lần về bất kỳ sai phạm nào do những người dưới quyền của bà gây ra, nhưng kiên quyết rằng bản thân bà không dính líu gì tới bất kỳ việc làm sai trái nào. Sau khi tòa án giữ nguyên quyết định luận tội, bà Park đã đồng ý hợp tác với nhóm điều tra hình sự và vào tuần trước, bà đã bị các công tố viên thẩm vấn trong 14 tiếng đồng hồ. Các công tố viên cũng đã bày tỏ lo ngại trong thông cáo của họ hôm thứ Hai rằng bà Park có thể đã phi tang các bằng chứng. Các công tố viên đã tìm cách lục soát dinh tổng thống trong thời gian bà Park vẫn còn ở đó, nhưng không được cho phép vì tổng thống được miễn đối với các lệnh lục soát. Các công tố viên có thể quy kết bà Park với vụ án liên quan tới phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong. Ông Lee và những quan chức khác của công ty này bị cáo buộc đã đưa cho bà Joy hơn 37 triệu đô la để vận hành các quỹ đáng ngờ, để được chính phủ tạo điều kiện thuận tiện cho một vụ sáp nhập công ty quan trọng. Ông Lee và các quan chức của Samsung đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam nếu bị kết tội.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là giờ này ở miền Đông Hoa Kỳ là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ sáng giờ Washington DC. Chương trình với sự cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC. Chương trình nhằm mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất về du học Mỹ, các thông tin về học bổng cũng như giới thiệu về nền giáo dục Hoa Kỳ và nhận những câu hỏi trực tiếp của các bạn trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt, đó là địa chỉ Facebook của đài VOA. Ngay lúc này xin mời các bạn cứ gửi câu hỏi về để chúng tôi có thể giải đáp trực tiếp với giáo sư George Cường Nguyễn. Dạ, chào giáo sư, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình. Dạ, trước khi mình nhận được những câu hỏi tiếp tục, mình còn một số câu hỏi từ tuần trước, nhưng mà Trà My xin bắt đầu ngay cái chương trình du học hè, tại vì đó là một cái chủ đề rất là quan trọng lúc này, tại vì mọi trường đại học ở Mỹ cũng đang bắt đầu mở nhận đơn du học hè, cho nên là mình nên đưa cái thông tin này trước, phải không giáo sư? Nhiều người liên quan, nhiều người, như là những các bạn học sinh trẻ ở Việt Nam, cũng như những bạn mà có ước mơ du học Mỹ đó, thì thắc mắc tại sao phải đi du học hè, thì xin giáo sư giới thiệu khái quát, một cách tổng quát nhất thì du học hè là chương trình như thế nào ạ?
Chương trình du học hè là một chương trình đi qua Mỹ ngắn hạn khoảng từ 1 cho đến 3 tháng.
Yeah.
Và ngoài ra có những cái dịch vụ họ lo cho chương trình hè qua những cái sự cộng tác với các đại học. Ngoài ra các đại học ở nước Mỹ cũng có những chương trình hè cho những sinh viên ở quốc nội và quốc ngoại. Chương trình hè này rất là hữu ích cho các sinh viên ở Việt Nam nếu mà các bạn có ý định đi du học trong tương lai. Đây là một cơ hội để các bạn có thể hiểu rõ hơn về văn hóa và có thể có cơ hội tiếp xúc với những người ở Mỹ để mình biết rằng là cái môi trường đó có thích hợp hay không.
Dạ, những ai nên cân nhắc tới việc đi du học hè thưa giáo sư, cái độ tuổi, cái cấp học?
Tôi nghĩ rằng là từ bắt đầu đi học từ lớp 6, lớp 7 trong trung học là nên đi học hè, tại vì nó cần một cái thời gian để mình hiểu rõ và nạp đơn như thế nào. Nếu mà các bạn muốn đi du học để học chương trình cử nhân hay học chương trình tiến sĩ hay thạc sĩ thì sau đó cần rất là nhiều năm, bởi thế nếu đi học hè càng sớm càng tốt.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà đi du học hè đó, cái nội dung chủ yếu có nhiều người hiểu rằng là đi du học hè là chỉ để trau dồi ngôn ngữ trước. Chỉ học tiếng Anh trước thôi chứ không có học vào chuyên môn, chuyên ngành, có đúng không ạ?
Đúng rồi.
Yeah.
Thường thường là chương trình học hè chỉ cho tổng quát cho các sinh viên họ biết cái đời sống của Hoa Kỳ như thế nào.
Vâng.
Cho đời sống ở trong những cái kiến trúc xá như thế nào.
Vâng.
Và cái văn hóa như thế nào.
Yeah.
Thường thường có những cái đại học họ cũng chú tâm về vấn đề về STEM, có nghĩa là về Science, Technology với lại Engineering. Thì những chương trình đó là họ chú tâm vào những sinh viên họ muốn đi học về chương trình STEM ở nước Mỹ.
Dạ, yeah. Nhưng mà mình đi du học hè có phải là một cái bước đệm đảm bảo chắc chắn là sau này mình sẽ được đi du học Mỹ không?
Không chắc chắn, tại vì cái đó là để cho các sinh viên họ trao đổi những cái kinh nghiệm và có cái tiếp xúc với những người ở Mỹ để mình biết rằng là cái môi trường nó có thích hợp cho mình trong tương lai nếu mình quyết định đi du học hay không.
Yeah.
Và khi mà đã tham dự vào chương trình hè không nghĩa rằng là
chắc chắn là các bạn có thể đi học được, đi du học được. Cái đó là để mình quyết định là để mà xin đi du học hay không mà thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thường là cái tiêu chuẩn, cái điều kiện cơ bản nhất để đi du học Mỹ là tiếng Anh, các bài thi, rồi. IELTS, TOEFL, vân vân. Nhưng mà đi du học, dạ, tài chánh. Nhưng mà đi du học hè đó, ngoài vấn đề là tài chánh là phải đảm bảo rồi. Đương thì nhiên. Những cái bài thi, những cái mà trắc nghiệm để bảo đảm trình độ tiếng Anh có là một bắt buộc đối với du học
vâng.
hè?
Vâng, tôi nghĩ rằng là nó không có khó khăn bằng đi học, bằng cử nhân, miễn sao đủ để mình hiểu những cái ngôn ngữ bên này thì tốt rồi. Họ không có bắt cái điểm cao giống như là khi xin đi du học bằng cử nhân hay là vâng. thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Vâng, thưa giáo sư, đi du học hè như vậy đó thì không biết là trong cái thời gian đó ra ngoài cái chuyện là giao lưu văn hóa, tìm hiểu những cái trường lớp, hệ thống học hành ở Mỹ như thế nào,
vâng.
thì có được hướng dẫn chuyên môn gì hay là có được tư vấn gì về cái chuyện mà sắp sửa đây, sau này chúng tôi có thể đi quay lại đây đi du học chính thức?
Vâng, thì tôi vừa mới nói tùy theo cái chương trình, nếu các bạn lên website có những cái dịch vụ họ cho đi du học hè mà với tính cách là đi du lịch mà thôi, hay là để biết về văn hóa mà thôi. Còn ngoài ra có những cái chương trình học hè mà từ những cái đại học họ làm trong chương trình hè và họ chú tâm vào một cái ngành nào đó. Giống như những trường kỹ sư trên nước Mỹ có những chương trình hè mà giới thiệu các sinh viên vào chương trình STEM, có nghĩa là Science, Technology, Engineering and Math. Thì trong những cái chương trình hè đó họ có những cái tổ chức để đi thăm viếng những cái cơ quan nghiên cứu liên quan đến vấn đề STEM. Thì tùy theo cái mục đích của các bạn muốn đi du học hè như thế nào, rất có nhiều sự lựa chọn.
Dạ, nhưng mà có phải trường nào ở Mỹ cũng nhận du học hè hay không ạ?
Tùy theo trường, dạ, có nghĩa rằng là một số trường ở Mỹ họ muốn làm để họ thu hút sinh viên đi để mà vào trường của họ, thì họ tổ chức một những chương trình hè cho những sinh viên, những học sinh trung học để họ có cái cơ hội giới thiệu cái trường của họ cho đến những sinh viên này. Đó là cái mục đích, thường là mục đích chính cho những cái trại hè ở những trường đại học.
Vâng, các bậc phụ huynh mà muốn lo cho con cái mình đi học hè để tìm hiểu bước sơ khởi về du học Hoa Kỳ đó, thì họ nên chuẩn bị tài chính. Sơ khởi là bao nhiêu, cái khoản trung bình?
Tôi nghĩ tùy theo, có nhiều chương trình rất là rẻ, có nghĩa là tùy theo cái thời hạn mà muốn ở lại nước Mỹ trong chương trình hè, có nghĩa là đôi lúc một tuần hay là một tháng hay là ba tháng. Thì tùy theo cái thời hạn đó thì cái vấn đề chi phí nó cao hay
tối thiểu là khoảng bao nhiêu ạ?
Tôi nghĩ rằng là lấy trung bình là cứ một tuần như vậy là khoảng $800.
Vâng.
Thì cứ nhân lên nếu một tháng thì khoảng đâu là 3.000 đô la.
Thưa cái 800 trung bình mỗi tuần đó là giáo sư tính cái chi phí đó có ăn ở luôn không ạ?
Có ăn ở luôn, có ăn ở và những cái chi phí để lo cho những nhân viên ở trong trường, họ lo cho những cái vấn đề mà đi ra ngoài.
Dạ.
Vâng.
Nói về chuyện ăn ở trong lúc đi du học hè thì giáo sư có thể cho biết là trong thời gian đó các bạn được ở nhà của những người dân bản địa hay là bạn ở ký túc xá rồi ăn uống như thế nào?
Thường thường thì những cái chương trình mà hè mà được tổ chức qua những cái đại học thì thường thường ở, họ muốn lấy những cái cơ hội đó để giới thiệu sinh viên về những cái kiến túc xá của trường.
Vâng.
Và nếu mà qua những cái dịch vụ thì thường thường tùy theo. Nếu mà họ không cộng tác được với một cái đại học thì thường thường họ có những cái chỗ ở ngoài giống như hotel hay là boarding school, hay là có những cái gia đình mà họ muốn có thể là cho sinh viên ở một thời gian ngắn hạn trong mùa hè.
Yeah, host family. Theo.
Vâng, vâng, host family.
Dạ, vâng. Tùy trường nữa, tùy trường có chương trình như thế nào.
Vâng, vâng, dạ. Vâng.
Còn ăn ở thì ý mình nói cái chỗ ở rồi, nhưng mà còn ăn đó, cái vấn đề mà họ lo luôn cả ăn uống.
Vâng,
thì,
vâng. Dạ. Thì thường thường những cái trường đại học mà họ tổ chức hè thì có những cafeteria để cho các sinh viên họ tới họ ở đó ăn.
Dạ.
Hay là nếu không ở ngoài thì có những cái dịch vụ họ lo cho vấn đề ăn uống ở ngoài.
Vâng, có thể là ăn uống trong căng tin tập thể của
vâng,
trường.
Vâng, vâng,
vâng. 800 đó là khoảng trung bình cả
trung bình,
ăn ở.
Dạ, vâng. Dạ.
Tức là mình đi tới nơi mình không phải lo.
Không phải lo.
Dạ.
Vâng, vâng.
Di chuyển các thứ luôn họ cũng...
No, cái chuyện di chuyển là thường thường tùy theo.
Yeah.
Tại vì máy bay mà từ Việt Nam qua thì cũng khoảng 1.000 mấy rồi.
Yeah.
Và cái 800 đó là chỉ lo về vấn đề mà chi phí trong trường mà thôi.
Vâng.
Vâng.
Thế còn cái thời gian mà mình ở lại đây đó, thì cái di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia thì mình đi tour theo họ luôn, không
vâng,
phải
vâng. Thì theo tôi nghĩ rằng là các bạn muốn thì kiếm những dịch vụ mà họ có thể đưa các bạn qua những cái thành phố của nước Mỹ. Những cái chương trình mà đại học mà họ lo đó thì rất là họ chỉ ở một cái vùng mà thôi. Ví dụ như ở Washington DC thì có những cái trường họ tổ chức thì đến đây thì ở vùng này mà thôi, ít khi đến cái vùng khác. Sau đó là sinh viên họ muốn làm gì họ làm. Nhưng mà có những dịch vụ họ vừa làm đi du học hè và có cơ hội cho các em đi du lịch để mà thăm viếng nước Mỹ, để các em có thể thấy được rằng là trong tương lai cái khí hậu cái vùng nào mà thích hợp thì các em sẽ đi học cái vùng đó.
Dạ, khám phá nước Mỹ.
Vâng,
dạ
vâng.
Thưa giáo sư, như vậy đó thì có nhiều cái gói du học hè lắm.
Vâng.
Một là chỉ mang tính chất tham quan du lịch nhiều,
vâng.
Hai là mang tính chất tìm hiểu học hành vân vân. Thì vâng. Nên chọn cái gói du học hè nào bổ ích nhất?
Đương nhiên là cái đó là tùy thuộc vào cái mục đích trong tương lai, có nghĩa là nếu các bạn chỉ muốn đi du học hè có cái cơ hội để đi thăm viếng nước Mỹ và không có bao giờ có ý định đi du học thì tôi nghĩ rằng là nên dùng những cái gói, những cái dịch vụ mà họ đưa đi nhiều chỗ trên nước Mỹ và có dịp để mà biết về cái văn hóa, biết về con người ở nước Mỹ. Mà nếu các bạn muốn dùng cái cơ hội này, cơ hội đi du học hè để mà tiếp tục trong tương lai để mà đi du học vào những cái bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, thì các bạn nên kiếm những cái trường đại học nào hay những dịch vụ nào mà họ chú tâm vào, chỉ không những là để đi chơi nhưng mà có cái vấn đề học hỏi thêm, có nghĩa là học hỏi thêm về cái ngành của mình muốn đi du học trong tương lai.
Dạ, vâng. Có nhiều phụ huynh cho rằng là đi du học hè là một dạng đi du lịch.
Vâng.
Cho học sinh, sinh viên.
Vâng.
Thì nó cũng hơi xa xỉ. Nếu như tính tới chuyện mà đi học tập thật sự đó thì họ
vâng.
nghiên cứu những cái gói đi du học thật sự luôn.
Vâng.
Những ai có tiền dư giả một chút xíu thì nghĩ rằng cho con mình đi tìm hiểu trước.
Vâng.
Thì cái quan niệm đó có đúng không thưa giáo sư?
Đúng. Nếu mà cái vấn đề tài chính không có phải là vấn đề lớn thì các phụ huynh nên cho các... có nghĩa rằng là đôi lúc học sinh họ không muốn đi du học. Nhưng mà nhờ cái cơ hội đi du học hè, họ về là có cái sự ý thích, có cái đổi cái ý kiến là trước đó không muốn đi khỏi gia đình nhưng mà sau khi đi học hè thấy rất là vui vẻ, thấy học hỏi được rất là nhiều thì về là có thể là xin bố mẹ đi du học.
Dạ, ở trường của giáo sư có những cái khóa du học hè không ạ?
Có, chúng ta có một chương trình giống như là kỳ này là vào tháng 6.
Ông có thể giới thiệu sơ sơ cho mọi người hiểu rõ là thí dụ đi du học hè ở trường CUA thì sẽ có thể kỳ vọng những gì?
Ở trường đại học công giáo và trường kỹ sư của chúng tôi thì hàng năm chúng tôi có một chương trình hè chỉ có một tuần mà thôi.
À.
Và bắt đầu từ Chủ nhật cho đến thứ bảy tuần sau thì chương trình hè này rất là ngắn gọn, có nghĩa rằng là các bạn đến ở trong cư xá của trường đại học công giáo và có những cái chương trình mà giáo sư của trường chúng tôi đứng ra để mà đảm trách để dạy cho các bạn về vấn đề mà kỹ sư như thế nào, cái ngành kỹ sư và những ngành STEM. Và ngoài ra có những cái field trip để đi thăm giống như là NASA hay là US Army hay là những cái chỗ mà chương trình mà làm có liên quan đến cái công việc những cái công việc trong tương lai mà một người kỹ sư muốn làm.
Dạ,
thì cái, chúng tôi chú trọng là không phải là chỉ mà đi để mà có thú vị mà để mà viếng thăm nước Mỹ, nhưng mà cái mục đích chính là để giới thiệu những học sinh vào chương trình kỹ sư của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều về những thông tin về du học hè. Nếu các bạn còn thắc mắc thêm những thông tin liên quan tới những chương trình này thì xin mời các bạn gửi câu hỏi về phần bình luận ở dưới live stream ngày hôm nay hoặc là email về chúng tôi ở địa chỉ bhnguyen@voanews.com hoặc là địa chỉ của giáo sư là nguyen@cua.edu giống như chị CUA ở Việt Nam đó .edu viết tắt của education. Và ngoài ra thì Trà My sẽ dành những cái thời gian còn lại cho những cái câu hỏi. Dạ, tuần trước và tuần này nữa mình đang có những câu hỏi rất là nhiều lúc này. Các bạn có thắc mắc về du học hè đó thì cũng mau, tại vì thời gian để đăng ký du học hè cũng gần sắp chấm dứt. Dạ vâng. Câu hỏi từ tuần trước, một bạn Trần Thạnh đã hỏi là em đã học xong đại học, đi làm có kinh nghiệm, bây giờ muốn học chương trình MBA, cơ hội xin việc và định cư ở Mỹ như thế nào?
Trước tiên là nếu mà các em đi các bạn đi phỏng vấn mà nói mục đích là để đi định cư ở Mỹ thì cái vấn đề đó họ sẽ đặt vấn đề rất là lớn. Có nghĩa rằng là tôi khuyên rằng là nếu mà mình có cái ý định đi định cư thì không nên nói ra trong khi đi phỏng vấn. Vấn đề MBA thì rất là thịnh hành ở nước Mỹ. Tùy theo khi mà các bạn ra trường thì có những cái cơ hội để mà ở lại nước Mỹ qua những rất là nhiều chương trình. Cái thứ nhất là dễ dàng nhất là có thể nếu mà có bà con hay là bố mẹ ở Mỹ rồi thì rất là dễ dàng. Cái thứ nhì là có những chương trình nó dành riêng cho những người mà có kỹ năng, có nghĩa là có những cái ngành nào mà nước Mỹ rất là cần. Và ngoài ra về MBA thì có những cái chương, nếu mà các bạn có đủ tiền mà tối thiểu là $500,000 thì có thể đầu tư vào một cái doanh nghiệp nào đó, và cái hạng này có tối thiểu là 10 người làm việc full time thì tối thiểu là 2 năm thì họ mới quyết định xong cái hồ sơ để cho các bạn định cư ở Mỹ. Có rất là nhiều chương trình. Ngoài ra một chương trình dễ dàng nhất đó là trong cái thời gian các bạn làm việc đi học ở Mỹ mà sau đó làm OPT, có nghĩa là Optional Training Program đó, thì các bạn nếu được một cái hạng nào đó họ hỗ trợ cho mình,
họ thấy mình có cái năng lực, họ sẽ
đứng ra nạp đơn với lại chính phủ để xin cho các bạn ở lại một thời gian lâu hơn, có thể vài ba năm, và sau đó có thể định cư ở Mỹ luôn.
Dạ vâng, có nhiều cơ hội, nhưng mà trước nhất là các bạn phải có năng lực để có thể đủ điều kiện du học, học tập tại Mỹ.
Vâng,
vâng. Giáo sư cũng vừa trả lời cho bạn Đỗ Xuân Trường luôn là vấn đề đầu tư $500,000 thì có được thẻ xanh ở Mỹ, thì cái này không phải là một cái điều kiện đảm bảo mà là một trong những cái cơ hội mà nước Mỹ kêu gọi đầu tư. Thì các bạn muốn tìm hiểu thêm cái đó thì xin
chương
mời
trình anh Đỗ Xuân Trường nói là chương trình EB-5 đó, là chương trình này dành cho những người họ đầu tư ở Mỹ, và nếu mà nạp $500,000 thì chưa chắc đã được, tại vì ngoài cái nạp $500,000 không chỉ đó là một cái điều kiện cần thiết thôi, ngoài ra là mình phải chứng minh những cái vấn đề khác, giống như là cái công ty đó có tối thiểu là 10 người hay không. Và chưa chắc là tất cả những sau khi mà mình thỏa mãn tất cả những điều kiện cần thiết là chắc chắn sẽ được.
Chưa
biết được.
Và có 2 năm để thử thách nữa, để coi cái 2 năm đó công ty đã vận hành như thế nào.
Tối thiểu là 2 năm.
Chứ không phải là với cái mục đích là để có thẻ xanh thì bỏ $500,000 là thành công.
Vâng.
Một bạn khác đã tốt nghiệp đại học không muốn du học, nhưng muốn du học lên thạc sĩ mà GPA không có cao. Thì sao ạ?
Thì đương nhiên kỳ trước chúng ta cũng đã nói qua cái vấn đề điểm trung bình GPA ở Mỹ. Thường thường nếu đi học thạc sĩ là Master Degree đó thì cần tối thiểu là 3 chấm, có nghĩa là B đó. Nếu mà muốn được vào chắc ăn thì tối thiểu là 3.4, 3.5. Mà nếu mà bạn nghĩ rằng là cái GPA không cao thì tôi không biết được là không cao là như cái mức độ như thế nào. Mà nếu mà thấp quá, nếu mà không... theo tôi biết trên nước Mỹ thì nếu mà không đủ 3.0 đó, có nghĩa là B đó, thì rất là khó khăn vào chương trình thạc sĩ với những trường lớn ở nước Mỹ.
Vâng, dưới 3 chấm thì là không
có chấm khó khăn. Vâng. Có nhiều trường nếu mà không đủ 3 chấm thì họ có cho vào với điều kiện, có nghĩa là probational period, có nghĩa là họ cho vào một thử thách một năm, và trong năm đó nếu mà các bạn chứng minh được rằng mà khá hơn 3 thì họ cho vào thực thụ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một bạn khác có con tốt nghiệp cao đẳng rồi, có đi du học Singapore rồi, nay thì muốn đi du học Mỹ, nhưng mà trung tâm tư vấn cho họ đó thì bảo là phải có điểm IELTS thì mới được du học Mỹ, có đúng không?
Vâng, thì nói tổng quát là muốn đi du học ở Hoa Kỳ thì các bạn phải đậu TOEFL hay là IELTS với những cái điểm mà họ cho là tối thiểu. Theo tôi biết những cái chương trình mà các bạn đã đi du học rồi, giống như ở Singapore hay là Hồng Kông, mà đó tại vì họ dạy tiếng Anh thì có thể rằng là nhiều trường đại học họ có thể công nhận được là nếu đã học chương trình tiếng Anh xong rồi thì không có cần phải chứng minh về IELTS hay là TOEFL nữa, nhưng mà cái đó là cái vấn đề luật trừ thôi. Tổng quát nếu muốn chắc ăn thì là phải học đậu TOEFL và đậu IELTS đúng cái điểm tối thiểu của cái trường chương trình mà các bạn muốn nạp vào thì nó chắc chắn hơn là không làm.
Dạ, bạn học lớp 10 thì có hỏi là bắt đầu để đi học IELTS với lại SAT đó có trễ chưa hay là
cái vấn đề Anh văn thì không có thể nói rõ ràng được. Có thể là có nhiều người họ chỉ học rất là ngắn hạn tại vì họ có cái căn bản rồi.
Vâng.
Có nhiều người họ học rất là lâu nhưng mà cái đó không có thể nói được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn đi du học Hoa Kỳ thì bắt đầu học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Có nghĩa là ngay từ lớp tiểu học, có nghĩa là học Anh văn rồi. Và kiếm cách thực tập qua những chương trình đi du học hè hay là nghe tin tức CNN trên website. Với cái vấn đề nghe rất là quan trọng.
Yeah. Và chương trình của đài VOA cũng có rất là nhiều chương trình dạy tiếng Anh. Vâng. Các bạn vào và có thể tham khảo, vâng, tìm hiểu rất là nhiều chương trình dạy tiếng Anh, kể cả về hình ảnh cũng như là chương trình dạy tiếng Anh căn bản trên
radio. Nói tóm lại để trả lời câu hỏi này là không có thể nói rõ ràng là khi nào trễ, khi nào sớm được, tùy theo, vâng, cái khả năng của các bạn.
Vâng. Bạn khác hỏi thăm là học bổng của cấp đại học đó giáo sư, có, vâng, trường nào cho học bổng 80%, 90% hoặc 100% không?
Vâng, tùy theo. Có nghĩa rằng là có nhiều đại học họ để ra một cái ngân quỹ, họ cho 100% những cái sinh viên mà rất là ưu tú từ Việt Nam hay các nước qua. Thì tôi khuyên bạn nên liên lạc thẳng với những trường đó để coi thử là họ có những chương trình như thế nào.
Dạ, ngay lúc này có bạn Vinh Nguyễn hỏi thăm là đi du học trước khi tốt nghiệp đại học hay là sau khi tốt nghiệp đại học thì tốt hơn ạ?
Nếu mà trước khi tốt nghiệp đại học có những cái chương trình 2+2, có nghĩa là chương trình transfer qua Mỹ, thì cái đó là cũng được. Và sau khi học đại học thì có những cái chương trình để vào thạc sĩ hay tiến sĩ, thì cái đó khi nào đi cũng được.
Dạ. Yeah. Làm sao có thể du học ngành tài chính tại Mỹ? Câu hỏi của bạn Cường Nguyễn, thưa giáo sư.
Tài chính ở Mỹ rất là có nhiều. Trường đại học nào cũng có những cái trường về business, yeah, và những trường accounting và những... Thì các bạn
kiện,
nên...
Yeah.
Điều kiện thì cũng giống như vậy thôi. Điểm phải cao.
Yeah.
Và muốn đi học phải có đủ tài chính. Và cái đó là nó áp dụng cho tổng quát cho tất cả những sinh viên muốn đi du học mà thôi. Không phải chỉ ngành tài chính mà thôi.
Dạ, ở Việt Nam muốn đăng ký du học hè tại Đại học Công giáo thì liên hệ như thế nào? Có qua trung tâm tư vấn nào không?
Vâng, thì tôi cho phone cái điện thoại là 202 319 5160.
Dạ.
Hay là qua cái website. Có website nó có đăng cái chương trình học hè. Và cái deadline rất là gần. Có thể là trong vài tuần nữa mà thôi.
Dạ, thì các bạn nếu mà muốn đi du học hè ở trường CUA thì nhanh chân.
Các bạn nên email thẳng cho tôi thì tôi sẽ forward cho cái người director của cái chương trình học hè.
Dạ, cái địa chỉ email của giáo sư một lần nữa là
Nguyễn
@cua.edu.
Vâng.
Dạ, thưa một bạn hỏi thăm là lớp 10 có nên đi du học chưa và nên học trường nào thì tốt thưa giáo sư?
Lớp 10 thì đi du học qua này học những chương trình trung học mà kỳ vừa rồi chúng ta đã nói qua trong chương trình vừa rồi.
Dạ.
Thì lớp 10 cũng đi du học được nhưng mà không vô đại học được, phải qua chương trình trung học ở bên này.
Dạ vâng. Tài chính bao nhiêu trung bình là đủ? Đó là câu hỏi của bạn Cát Hiền vừa gửi về.
Tùy theo, giống như là tùy theo trường nào các bạn đi học, tùy theo vùng nào.
Dạ.
Và trung bình là khoảng từ 50 đến 60 ngàn đô la một năm.
Dạ vâng. Bạn Trần Thạnh hỏi học MBA ở Mỹ thì sau đó cơ hội làm việc và định cư có nhiều không?
Mình vừa mới trả lời câu đó. Có,
dạ,
nghĩa là
không phải là đi học cái ngành đó thì lại có nhiều cơ hội hơn những ngành khác đâu.
Vâng vâng. MBA thì hiện tại rất là thịnh hành ở nước ở nước Mỹ. Và nếu các bạn có cái ngành MBA, có được bằng MBA thì có rất là nhiều cơ hội để đi làm việc ở Mỹ.
Dạ vâng. Nhưng mà không chỉ là MBA không mà tất cả các ngành học khác, nếu mà các bạn ra mà có đủ năng lực,
vâng,
được một công ty nào đó bảo trợ,
vâng,
nhận vào làm thử,
vâng,
một,
vâng,
năm, sau đó họ thấy mình tốt
làm OPT,
dạ, họ có OPT thể gia hạn thêm một năm nữa, hai năm,
vâng,
cao,
vâng,
nhất là mấy năm thưa giáo sư?
Ba năm sau,
dạ,
OPT,
dạ. Nhưng mà sau thời gian 3 năm đó rồi đó thì có phải là phải đi về không hay là có,
vâng,
cơ hội
tùy
khác?
tùy theo có, nếu, dạ, nếu mà một cái doanh nghiệp nào họ đứng ra họ bảo trợ mình thì mình có cái cơ hội ở lại.
À, dạ vâng, tức là sau 3 năm đó thì có cơ hội đổi qua thẻ xanh.
Kết thúc, dạ. Yeah.
Dạ vâng. Dạ vâng, chương trình của chúng tôi tới đây đó là cái thời lượng cũng đã hết rồi. Mà Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi còn nợ các bạn của những kỳ trước. Thì bây giờ xin các bạn quay trở lại với chương trình vào tuần tới từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Tối thứ hai, nếu mà ở Mỹ, ở miền Đông đó là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Trà My sẽ trở lại với các bạn cùng giáo sư George Cường Nguyễn với nhiều thông tin mới và tiếp tục giải đáp những câu hỏi của các bạn. Xin các bạn đừng quên giờ hẹn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Thanks.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì hội nghị 68 thành viên của Liên minh Toàn cầu để đánh bại nhà nước Hồi giáo và nhấn mạnh là Liên minh đang đoàn kết, vẫn cam kết đánh bại nhà nước Hồi giáo bằng quân sự và ghi nhận những tiến bộ đáng kể đã đạt được. Trên chiến trường, 23 đối tác liên minh có trên 9.000 binh sĩ tại Iraq và Syria để hỗ trợ cho những nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo. Liên minh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc hủy diệt những nơi an toàn của nhà nước Hồi giáo và xây dựng khả năng quân sự cho những lực lượng trực tiếp chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Những cuộc hành quân của Liên minh đã giải phóng được 62% phần đất trước đây do nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại Iraq và 30% tại Syria, trong đó có những thành phố quan trọng tại cả hai quốc gia này. Còn số chiến binh nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria đã giảm hơn một nửa so với lúc cao điểm của nhóm cực đoan này vào năm 2014. Máy bay của Liên minh đã thực hiện hơn 19.000 cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu nhà nước Hồi giáo, loại hàng chục ngàn chiến binh nhà nước Hồi giáo khỏi chiến trường và hạ sát hơn 180 thủ lĩnh cao cấp và trung cấp của nhà nước Hồi giáo, bao gồm gần như tất cả các phụ tá của Abu Bakr al-Baghdadi, chỉ huy các bộ phận chiến tranh, thông tin, tài chính, dầu mỏ và khí đốt, và người đứng đầu các hoạt động đối ngoại của al-Baghdadi. Liên minh đã hỗ trợ cho đối tác Iraq đạt được những tiến bộ đáng kể trong cuộc hành quân chiếm lại Mosul. Lực lượng an ninh Iraq đã chính thức giải phóng miền đông Mosul vào ngày 24 tháng 1 năm 2017 và hiện đang chiếm được những phần đất đáng kể tại phía tây thành phố này. Cho đến nay, Liên minh đã huấn luyện được gần 90.000 chiến binh cho các lực lượng an ninh Iraq, kể cả các binh sĩ quân đội Iraq, các binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố, lực lượng Peshmerga người Kurd, cảnh sát liên bang và lực lượng biên phòng và các người tình nguyện các bộ tộc. Với sự hỗ trợ của Liên minh, các đối tác đã giải phóng hơn 14.000 km vuông lãnh thổ tại Syria, trong đó có hơn 7.400 km vuông lãnh thổ từ cuộc hành quân cô lập Raqqa bắt đầu vào ngày 5 tháng 11 năm ngoái. Các lực lượng liên minh hiện đang tăng áp lực lên nhà nước Hồi giáo tại Raqqa, lên những cơ sở hoạt động bên ngoài, nơi nhà nước Hồi giáo dùng để lập kế hoạch chống phá quyền lợi của các nước thành viên liên minh trên toàn cầu. Ngoại trưởng Tillerson nói, những chiến thắng cam go tại Iraq và Syria đã tạo đà tiến thuận lợi cho liên minh của chúng ta, nhưng chúng ta phải gia tăng cường độ những nỗ lực của chúng ta để củng cố những thắng lợi đạt được trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Làm suy yếu lực lượng của nhà nước Hồi giáo không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Chúng ta phải đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một người đàn ông Việt Nam bị giam giữ tại một trung tâm di trú ở Nhật Bản vừa tự sát vào cuối tuần rồi, theo lời của người đứng đầu một cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Sự việc đã đặt ra những nghi vấn mới về điều kiện giam giữ trong các cơ sở di trú của Nhật. Nico Thích Trí Tâm cho biết bà nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo cho biết ông Nguyễn Thế Hùng đã tự sát hôm thứ Bảy tại trung tâm di trú miền đông Nhật Bản thuộc tỉnh Ibaraki, phía đông bắc thủ đô Tokyo. Theo lời của Nico Thích Trí Tâm, thì ông Nguyễn Thế Hùng sinh năm 69, đến Nhật Bản năm 98 để xin tị nạn. Ông là một trong số 11.000 người tị nạn mà Nhật Bản nhận sau chiến tranh Việt Nam. Nico Trí Tâm cho biết Đại sứ quán đã yêu cầu bà thu xếp chuyện tang lễ cho ông Hùng. Có 8 người e rằng đã chết và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch vào hôm thứ Hai sau khi một cơn lốc xoáy tấn công một nhóm học sinh và giáo viên trung học đi leo núi ở miền trung Nhật Bản. Một giới chức Nhật Bản cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân là học sinh. Vụ sạt lở xảy ra vào sáng thứ Hai gần một dốc trượt tuyết tại Nasu, cách Tokyo 160 cây số về phía bắc, nơi 52 học sinh trung học và 11 giáo viên đang leo núi. Hiện 8 người không có dấu hiệu sống sót.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.